Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đến thăm khảo sát mô hình khu đô thị mới thông minh Pango thuộc tập đoàn nhà đất Hàn Quốc LS. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Đến nay 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên hệ thống điện tử. Bắc Ninh sẽ tham dự Ngày Quốc tế chè tại Quảng Tây, Trung Quốc. Công bố danh sách 45 xã, phường trọng điểm về cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc tại Hàn Quốc, sáng ngày 25 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm trưởng đoàn, đã đến thăm khảo sát mô hình khu đô thị mới thông minh Pangyo thuộc tập đoàn nhà đất Hàn Quốc LS. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan. Đoàn và làm việc với đoàn có ông Kang Ho Sun, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc LS. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của thành phố Seoul Nam, đặc biệt là hai khu đô thị mới tiêu biểu Budang và Pangyo, những mô hình đô thị hiện đại đồng bộ gắn kết chặt chẽ giữa phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ cao và chất lượng sống của người dân. Điểm nhấn của Pangyo là khu công nghệ cao Pangyo Techno Valley, được ví như thung lũng Silicon của Hàn Quốc, hiện quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ với hàng chục nghìn lao động, đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đoàn công tác cũng trực tiếp tham quan công trình Pangyo Clean Tower, mô hình xử lý rác thải sinh hoạt hiện đại, ứng dụng công nghệ đốt nhiệt phân ở nhiệt độ cao với công suất khoảng 90 tấn mỗi ngày. Hệ thống thu gom rác bằng đường ống ngầm giúp vận chuyển rác nhanh chóng, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, nhiệt năng phát sinh từ quá trình xử lý rác được tận dụng để cung cấp cho các công trình công cộng như bể bơi, khu thể thao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển đô thị theo hướng xanh bền vững. Không chỉ dừng lại ở xử lý môi trường, khu vực này còn được tích hợp các không gian tiện ích như đài quan sát, thư viện, công viên sinh thái, từng bước thay đổi cách tiếp cận trong quy hoạch đô thị từ xử lý chất thải sang tái tạo giá trị cho cộng đồng. Thông qua chuyến khảo sát, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao kinh nghiệm của tập đoàn nhà đất Hàn Quốc LS trong phát triển đô thị thông minh, đồng thời cho biết hiện tập đoàn đang xúc tiến, nghiên cứu đề xuất triển khai một số dự án đô thị tại Bắc Ninh theo mô hình tích hợp, hiện đại và thân thiện môi trường. Đây được kỳ vọng sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh tham khảo vận dụng vào quá trình quy hoạch và phát triển đô thị trong thời gian tới, hướng tới xây dựng các khu đô thị thông minh, bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Kết thúc chương trình làm việc tại khu đô thị Pangyo, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành các nội dung trong chuyến công tác tại Hàn Quốc. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư làm việc tại Nhật Bản trong những ngày tới.
Sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã khép lại với nhiều quyết sách lớn, đặt nền móng cho hoạt động cả nhiệm kỳ. Góp phần vào thành công chung ấy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã để lại dấu ấn rõ nét bằng tinh thần chủ động, trách nhiệm và những đóng góp thiết thực, sâu sắc vào các nội dung của kỳ họp. Ngay trong phiên họp đầu tiên, đoàn đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, tạo nền tảng để các đại biểu phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm trong suốt kỳ họp. Đáng chú ý, dưới sự điều hành định hướng của đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các hoạt động của đoàn được triển khai chặt chẽ, khoa học. Tại các phiên họp, các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, trí tuệ và trách nhiệm thông qua 31 lượt ý kiến phát biểu, trong đó có 24 ý kiến tại tổ và 7 ý kiến tại hội trường. Mỗi ý kiến là sự kết tinh của thực tiễn địa phương, đồng thời phản ánh tầm nhìn, tư duy đổi mới trước những vấn đề lớn của đất nước. Từ câu chuyện phát triển văn hóa trở thành động lực kinh tế, đề xuất thí điểm đặc khu sáng tạo văn hóa, đến những kiến nghị tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, cải cách chính sách tín dụng cho bất động sản công nghiệp. Các đại biểu Bắc Ninh đã mạnh dạn đề xuất nhiều giải pháp mang tính đột phá, gắn với đặc thù phát triển của địa phương. Đại biểu Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 tỉnh Bắc Ninh đề xuất.
Là nghị quyết thì cần bổ sung thêm cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox, xây dựng bộ chỉ số đánh giá phát triển văn hóa quốc gia gắn trách nhiệm với người đứng đầu và tăng quyền chủ động cho địa phương trong ban hành chính sách ưu đãi đặc thù về văn hóa. Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, chúng ta cần chuyển đổi tư duy mạnh mẽ từ bảo tồn tĩnh sang động, từ hỗ trợ sang đầu tư chiến lược, từ khuyến khích sang tạo động lực thị trường và từ quản lý văn hóa sang phát triển kinh tế văn hóa, để bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị con người và bản sắc Việt Nam ra thế giới.
Đại biểu Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh phát biểu.
Hiện nay thì chúng tôi thấy có cái việc này chúng ta nên làm ngay, đó là hiện nay thì chúng ta đang đánh đồng cái việc là bất động sản, kinh doanh bất động sản thì bao gồm tất cả cái việc gọi là bỏ ra tiền để tạo lập, để hình thành ra cái tài sản bất động sản. Thế thì trong này thì nó có nhiều những cái nội dung mà nhiều những cái hoạt động đầu tư mà tôi cho rằng là chúng ta nên tách ra. Cụ thể là trong cho vay bất động sản thì nó có cái hai nội dung, một là cho vay để đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp để tạo ra quỹ đất công nghiệp, thì chúng ta không nên đánh đồng vào cái hoạt động là cho vay bất động sản thông thường. Thế và cái nghiệp vụ thứ hai đó rằng là cho vay cho các nhà đầu tư, cho doanh nghiệp vay để đầu tư các nhà xưởng trong các khu cụm công nghiệp để cho thuê, thì tôi đề nghị rằng là chính phủ cũng nên xem xét rằng là nên tách hai cái khoản vay cho kinh doanh bất động sản này ra khỏi cái khoản vay chung bất động sản.
Đặc biệt các ý kiến về nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, hoàn thiện hạ tầng logistics hay thúc đẩy liên kết vùng thủ đô đã thể hiện rõ tầm nhìn dài hạn, góp phần định hình các chính sách phát triển bền vững trong thời gian tới. Đại biểu Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh nêu quan điểm.
Tái cấu trúc cơ chế dẫn vốn của nền kinh tế để dòng vốn đi đúng địa chỉ, đúng nhu cầu và phục vụ trực tiếp tác động các động lực tăng trưởng, hay là khắc phục độ chế của thể chế. Đây là mệnh lệnh để phát triển, kết nối hiệu quả đầu tư công, đầu tư tư nhân, lấy vốn đầu tư công làm vốn dẫn dắt vốn toàn xã hội. Chú trọng phát triển hạ tầng logistics là trụ cột chiến lược của kinh tế, bởi đây không chỉ là câu chuyện chi phí mà là yếu tố định vị năng lượng cạnh tranh quốc gia. Kích cầu tiêu dùng nội địa là điểm tựa vốn thông qua phát triển tài chính tiêu dùng, tài chính và khai thác kinh tế bạc như một động lực cấu trúc.
Đại biểu Leo Thị Lịch, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh cho rằng:
để liên kết vùng một cách hiệu quả, cần làm rõ hơn về cơ chế, phân chia lợi ích, trách nhiệm và xử lý vướng mắc giữa các địa phương, đảm bảo mỗi bên đều thấy rõ lợi ích thiết thực khi tham gia liên kết giữa các vùng với nhau.
Dấu ấn của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 không chỉ nằm ở số lượng ý kiến mà còn ở chiều sâu, tính thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao. Trong đó, vai trò dẫn dắt điều hành của đồng chí trưởng đoàn cùng sự chủ động tích cực của từng đại biểu đã tạo nên một tập thể đoàn kết thống nhất cùng hướng tới mục tiêu chung vì sự phát triển của đất nước và địa phương.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy và đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản gửi các sở, ngành địa phương và các đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, yêu cầu các cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm hiệu quả, đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các nhiệm vụ liên quan khác để phục vụ cho việc sắp xếp, xử lý, khai thác, sử dụng tài sản công sau sắp xếp bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính và các kết luận văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về sắp xếp, xử lý, khai thác, sử dụng tài sản công. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thường xuyên nắm thông tin tình hình triển khai thực hiện các nội dung trong văn bản tại các cơ quan đơn vị, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ để việc sắp xếp quản lý xử lý khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, tránh thất thoát lãng phí tài sản công.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện chương trình số 20 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Về các mục tiêu cụ thể, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ kết quả khoa học và công nghệ được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu đạt từ 60% trở lên, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh PII đứng thứ 6 cả nước, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và cải cách hành chính PINDEX đứng thứ 5. Chỉ số sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAT và chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đứng thứ 3. Quy mô kinh tế số đạt 45% GDP trở lên. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh đạt từ 0,75 điểm trở lên. Bên cạnh đó, 100% khu cụm công nghiệp có hạ tầng cáp quang tốc độ cao, sẵn sàng kết nối 5G và thiết bị IoT. Tỷ lệ dữ liệu các sở ngành tích hợp trên trục liên thông dữ liệu cấp tỉnh đạt từ 85% trở lên, 100% bệnh viện triển khai mô hình bệnh viện không giấy tờ, tỷ lệ người dân trưởng thành có chữ ký số trên 70%, tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trên tổng chi ngân sách tối thiểu 2% và tối thiểu 3% GDP. Để đạt các mục tiêu trên, Bắc Ninh sẽ triển khai đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đổi mới sáng tạo toàn dân, lấy doanh nghiệp là trung tâm, xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo mở và nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số toàn diện. Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp đột phá như tăng cường chỉ đạo, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách để huy động nguồn lực, quy hoạch, hoàn thiện không gian hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường hợp tác, liên kết trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và yêu cầu giải quyết công việc ngày càng cao của các cơ quan hành chính, việc đưa công nghệ vào giải quyết thủ tục hành chính đang trở thành yêu cầu tất yếu. Tại xã Hiệp Hòa, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot lễ tân không chỉ tạo thuận tiện cho người dân mà còn góp phần đổi mới hoạt động của chính quyền cơ sở. Thay vì phải chờ đợi lâu hoặc bối rối trước các thủ tục hành chính, giờ đây người dân đến trung tâm phục vụ hành chính công xã Hiệp Hòa có thể dễ dàng tra cứu thông tin, được hướng dẫn các bước thực hiện hồ sơ thông qua hệ thống AI và robot lễ tân thông minh. Đây là những cảm nhận rõ nét của anh Nguyễn Xuân Phúc, thôn Tam Đồng và ông Đặng Minh Khang, thôn Khánh Vân, xã Hiệp Hòa khi đến làm thủ tục hành chính.
Tôi cảm nhận là cái robot này khá là thuận tiện cho những người mới đến và chưa biết mình thủ tục làm ở cửa nào. Mình có hỏi robot là đến cửa nào, quầy nào để mình làm cái thủ tục mà mình cần làm. Khá là hay và thuận tiện cho những người mới đến để làm thủ tục.
Có cái dịch vụ robot lễ tân này thì chúng tôi có thể hỏi trực tiếp robot. Đấy, chúng tôi không cần phải hỏi bất cứ một các cái nhân viên nào để tư vấn nữa. Đấy, rất thuận tiện cho chúng tôi trong cái việc là giao dịch hành chính công, để làm mọi các cái thủ tục hành chính.
Với quy mô dân số trên 92.500 người, bình quân mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hiệp Hòa tiếp nhận khoảng hơn 300 lượt công dân đến giao dịch, cao điểm có ngày lên tới 500-600 lượt. Theo chị Tạ Phương Thảo, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hiệp Hòa, việc ứng dụng công nghệ AI không chỉ hỗ trợ người dân mà còn giúp giảm tải đáng kể áp lực cho đội ngũ cán bộ công chức ngay từ khâu tiếp đón, hướng dẫn ban đầu.
Đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả ở bộ phận một cửa của chúng em thì con robot AI này nó cũng có rất là nhiều, giúp đỡ chúng em rất là nhiều. Một là sẽ hỗ trợ chúng em giúp cho trả lời công dân nhanh hơn. Thứ hai là hướng dẫn cho các bác công dân có thể là rõ ràng hơn trong cái lúc đông như vậy. Cùng một lúc thì không thể tiếp nhận nhiều công dân được, nhưng mà con robot này sẽ thay bọn em hướng dẫn các bác ấy cụ thể, chi tiết, và như thế là giúp giảm nhân lực cũng như là tạo thuận lợi cho người dân và cán bộ khi làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả này.
Với mục tiêu hiện đại hóa chính quyền và phục vụ tốt nhất cho nhân dân, việc đưa AI vào phục vụ hành chính công là bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số của địa phương, nhất là tại một địa bàn đông dân với nhu cầu giao dịch hành chính lớn như xã Hiệp Hòa. Qua đó hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa cho rằng:
Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của xã, thì tại trung tâm phục vụ hành chính công đã đưa một robot vào để thực hiện việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Khi đưa robot vào hỗ trợ người dân thì sẽ giảm tải áp lực đối với lại cán bộ tại trung tâm và sẽ bố trí được nguồn nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ khác. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo là hoàn toàn phù hợp với lại xu thế hiện nay.
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo từ cơ sở không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân mà còn phù hợp với lộ trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Theo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, đến nay 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên hệ thống điện tử. Theo đó, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, thẩm định đến trả kết quả đều được số hóa, vận hành trên môi trường trực tuyến, bảo đảm tính công khai minh bạch, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí xã hội. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của tỉnh duy trì hơn 99%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt khoảng 99%. Cùng với đó, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 96%, riêng cấp tỉnh gần 100%, gần 99% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực được số hóa, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác thông tin. Quý vị và các bạn thân mến, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị và phát triển bền vững, đó không chỉ là mục tiêu mà đang trở thành hành động cụ thể ở xã Bảo Đài. Từ những cánh đồng sản xuất truyền thống, địa phương đã từng bước chuyển đổi sang các mô hình ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với những sản phẩm chủ lực. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất cùng với khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế sẵn có đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp Bảo Đài theo hướng hiện đại hơn, hiệu quả hơn. Thay vì lựa chọn canh tác theo phương pháp truyền thống, gia đình chị Giáp Thị Đạt ở thôn Choãng đã mạnh dạn đầu tư hai khu nhà màng với tổng diện tích hơn 6.000 m2 để trồng dưa chuột và dưa lưới theo hướng công nghệ cao. Không chỉ nâng cao năng suất, mô hình này còn giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Nhờ đó, giá trị thu nhập trên cùng diện tích tăng lên rõ rệt. Chị Đạt phấn khởi nói.
Tôi thì cũng tìm hiểu rất nhiều các nơi anh chị em là họ làm cái mô hình nông nghiệp sạch, công nghệ cao này nên là tôi rất thích. Nhiều mang ứng dụng từ nước ngoài về. Đầu tiên là 4-5 năm trước ấy, tôi đã tìm hiểu và làm một cái nhà lưới từ 4-5 năm trước rồi. Thế là tôi thấy là làm là rất là hiệu quả và kinh tế.
Là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương với diện tích khoảng 350 ha, mỗi năm các vùng trồng dứa tập trung của xã Bảo Đài cho sản lượng đạt khoảng 6.500 đến 7.000 tấn, doanh thu gần 70 tỷ đồng. Với nhiều lợi thế và hiệu quả kinh tế rõ rệt, cây dứa đã cho thấy hướng đi đúng đắn của người dân địa phương. Ông Nguyễn Thanh Hải, thôn Đồng Cống, xã Bảo Đài cho biết về hiệu quả kinh tế khi gia đình thay đổi phương pháp canh tác.
Cây dứa này rất dễ trồng, mà lại là cái sống của nó rất kiên trì. Đấy. Có thể là hạn 4-5 tháng cây dứa không ảnh hưởng gì, vẫn phát triển bình thường. Đấy. Mà hơn nữa là cây dứa này thuộc loại hoa quả rất tốt, nhiều chất dinh dưỡng, sạch. Đặc biệt là sạch, không có thuốc sâu, thuốc bọ gì cả. Đấy. Mà chủ yếu là cây công mình là cỏ giả trồng và sử dụng phân làm sao để mà cho nó đạt được cái quả chất lượng quả to, đấy, ngọt, đấy. Màu đẹp.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030, Bảo Đài hướng tới phát triển nông nghiệp hàng hóa bền vững. Toàn xã duy trì 350 ha dứa, trong đó phấn đấu 250 ha sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, phát triển 450 ha rau an toàn, 500 ha hoa, cây cảnh và khoảng 25 mô hình nhà màng, nhà lưới. Ông Chu Văn Hợp, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Bảo Đài đánh giá.
Đối với đoàn xã Bảo Đài thì là tiếp tục là sẽ tuyên truyền vận động tất cả các hộ trên địa bàn xã Bảo Đài về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về liên quan đến cái hỗ trợ là các cơ chế thì tập trung vào là một số các khu vực là trọng điểm để hướng tới không những là các cái mô hình nhà lưới nhà màn còn là các cái mô hình khác là về nông nghiệp sạch là để bảo đảm được là trong tiến tới để xã Bảo Đài để nâng cao cái đời sống của nhân dân lên.
Từ những cánh đồng truyền thống đến các mô hình sản xuất hiện đại, nông nghiệp Bảo Đài đang chuyển mình rõ nét. Không chỉ dừng lại ở tăng năng suất, địa phương đang hướng tới nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững.
Năm 2026, sản lượng vải thiều trên địa bàn xã Phúc Hòa được dự báo đạt khoảng 8.000 đến 10.000 tấn, giảm so với mức trên 13.000 tấn của năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết diễn biến bất lợi khiến tỷ lệ giao hoa chỉ đạt khoảng 60%, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Hiện toàn xã Phúc Hòa có 845 ha vải, trong đó vải sớm chiếm diện tích chủ yếu. Diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Chính vì vậy, công tác tiêu thụ có nhiều tín hiệu tích cực khi các doanh nghiệp đã chủ động ký kết hợp đồng tiêu thụ khoảng 800 tấn vải thiều xuất khẩu. Cùng với hệ thống mã vùng trồng và cơ sở đóng gói được quản lý chặt chẽ, vải thiều địa phương tiếp tục hướng tới các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, góp phần đảm bảo giá trị kinh tế trong vụ vải năm nay.
Sở Công Thương Bắc Ninh đang triển khai chương trình mời tham gia đoàn tham dự Ngày Quốc tế chè năm 2026 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc. Đây là chương trình do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội chè Việt Nam tổ chức đoàn tham dự Ngày Quốc tế chè năm 2026 tại Quảng Tây Trung Quốc với chủ đề Hương chè con đường tơ lụa cùng chia sẻ trí tuệ và thành quả. Thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 20 đến 23 tháng 5. Thông qua đây nhằm thúc đẩy kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp ngành chè Việt Nam với các tổ chức, nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng máy móc, thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực chè tại Quảng Tây Trung Quốc. Theo chương trình, đoàn sẽ tham dự lễ khai mạc và tham quan khảo sát vườn chè thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời tham gia chuỗi hoạt động cuộc thi kỹ nghệ chế biến chè của nghệ nhân nông thôn Quảng Tây, hoạt động giao lưu ngành chè, chương trình ngày quốc tế chè, không gian trải nghiệm liên ngành về hoa nhà. Được biết, phía Trung Quốc sẽ hỗ trợ miễn phí khu vực trưng bày hàng hóa các sản phẩm ngành chè cho doanh nghiệp Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định công bố danh sách 45 xã phường trọng điểm về cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định, có 4 vùng trọng điểm, trong đó vùng 1 gồm có 27 xã phường thuộc trên địa bàn các huyện trước đây là Sơn Động, Lục Ngạn và Lục Nam. Vùng 2 gồm có 4 xã phường là Lạng Giang, Kép, Tiền Phong và Yên Dũng. Vùng 3 gồm 9 xã phường là Nhã Nam, Phúc Hòa, Tân Tiến, Việt Yên, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương và Tam Tiến. Vùng 4 gồm có 5 xã phường là Đào Viên, Nam Sơn, Đông Cứu, Liên Bão và Phật Tích. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan vào Ủy ban Nhân dân các xã phường trọng điểm cháy rừng, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy rừng. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, cần chỉ đạo phòng chuyên môn, đoàn thể, thôn bản, tổ dân phố tổ chức triển khai quyết định này, bảo đảm ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy rừng đối với các chủ rừng, tổ chức cá nhân, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Xin được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Tuần lễ tiêm chủng thế giới được phát động hàng năm bởi Tổ chức Y tế Thế giới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò quan trọng của vaccine trong phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ sức khỏe cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Năm 2026, tuần lễ này diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 4 với thông điệp vaccine có hiệu quả trong mọi thế hệ, nhấn mạnh lợi ích của tiêm chủng đối với trẻ em, người trưởng thành và người cao tuổi. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, góp phần kiểm soát và đẩy lùi nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bại liệt, uốn ván, sơ sinh, bạch hầu, ho gà, sởi. Nhờ đó, hàng triệu trẻ em được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị nhấn mạnh định hướng quan trọng trong công tác y tế là chuyển trọng tâm từ khám chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, trong đó yêu cầu duy trì tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine thiết yếu đạt trên 95%. Điều này khẳng định vai trò then chốt của tiêm chủng trong bảo vệ cộng đồng trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Hiện nay, tiêm chủng có khả năng phòng ngừa hơn 30 loại bệnh và nhiễm trùng nguy hiểm, giúp giảm thiểu tối đa gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2026, ngành y tế Bắc Ninh khuyến khích người dân chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ đúng lịch, đồng thời quan tâm tiêm nhắc lại các loại vaccine cần thiết cho người trưởng thành và người cao tuổi.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dengue gây ra. Hiện nay bệnh xảy ra quanh năm và diễn biến ngày càng khó lường, đặc biệt thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa do sự gia tăng của muỗi vằn truyền virus. Do đó công tác tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh thường xuyên, nhất là giai đoạn đầu mùa đang được ngành y tế và các địa phương đặc biệt quan tâm. Từng xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết vào năm 2025, hiện nay tổ dân phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn được theo dõi giám sát thường xuyên. Hàng tháng trạm y tế xã đều tổ chức chiến dịch thu gom rác thải, diệt long quăng bọ gậy, diệt muỗi. Người dân tại đây cũng hình thành thói quen dọn dẹp nhà cửa, thường xuyên kiểm tra các vật dụng chứa nước, không để muỗi lưu trú và ngủ màn ngay cả ban ngày. Chị Trần Thị Huệ Chi, tổ dân phố Phúc Tinh, phường Tam Sơn nói:
dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, chống ao tù nước đọng ạ. Ở trong các xô, các chậu thường úp khô ráo ạ để phòng tránh muỗi lơi trú ẩn trong muỗi ạ.
Xác định nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết vẫn còn hiện hữu, công tác phòng chống sốt xuất huyết cũng được triển khai trên địa bàn toàn phường. Ông Đỗ Mạnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Sơn cho biết:
chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch sẵn sàng khi mà có dịch bệnh phát sinh trên địa bàn phường, và đặc biệt là tuyên truyền trong cộng đồng dân cư để nâng cao ý thức của cộng đồng trong cái phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phường.
Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 18 ca mắc nghi mắc sốt xuất huyết, trong đó có 17 ca dương tính với virus dengue. So với cùng kỳ 2025, số ca mắc giảm 30 ca và chưa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết trong cộng đồng. Tuy nhiên, ngành y tế Bắc Ninh nhận định cần triển khai giám sát thường xuyên, nhất là kiểm soát triệt để các ổ dịch cũ. Ông Nguyễn Văn Chiêu, trưởng khoa ký sinh trùng côn trùng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh phân tích.
Hàng tháng chúng tôi đều có các cái buổi giám sát thường xuyên, và đặc biệt rằng nếu khi mà phát hiện các ca nghi ngờ thì chúng tôi đều phối hợp với khoa truyền nhiễm tổ chức giám sát ngay tại cộng đồng, hướng dẫn địa phương triển khai sớm các biện pháp khoanh vùng để chủ động ngăn chặn dịch khi mà nó còn chưa lan rộng.
Theo các chuyên gia, mũi vằn lây truyền sốt xuất huyết có thể đẻ tới 200 trứng một lần và chỉ cần lượng nước nhỏ bằng nắp chai cũng đủ để lăng quăng phát triển. Việc phòng chống sốt xuất huyết hiệu quả và ít tốn kém nhất chính là triệt tiêu môi trường sinh sôi của mũi. Tiến sĩ Trần Công Tú, Phó trưởng khoa Côn trùng và Động vật Y học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhấn mạnh yêu cầu xử lý.
Để phòng chống sốt xuất huyết thì người dân phải diệt muỗi và diệt bọ gậy với bằng những cái phương pháp, ví dụ như là ở trong nhà thì sử dụng các cái sản phẩm để diệt muỗi và phòng chống muỗi như là phun xịt diệt muỗi chủ động. Thứ hai là sử dụng kem để bôi cho trẻ con để phòng chống muỗi, tránh muỗi. Đối với các cái môi trường xung quanh nhà ấy, thì người dân sẽ chú ý loại bỏ các cái dụng cụ chứa nước mà có khả năng có bọ gậy thì sẽ được phòng chống được cái vector mà truyền bệnh sốt huyết.
Phòng chống bệnh sốt xuất huyết ngay từ khi mùa mưa chưa bắt đầu là việc làm cần thiết, trong đó ý thức của mỗi gia đình cá nhân đặc biệt quan trọng. Mỗi ngày dành 10 phút dọn dẹp vệ sinh môi trường sống, chủ động khai báo y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ sẽ giúp công tác phòng chống sốt xuất huyết đạt hiệu quả cao nhất.
Từ ngày 17 đến 24 tháng 4, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 phối hợp với Trạm Y tế phường Vân Hà tổ chức hai đợt khám lưu động nhằm phát hiện sớm bệnh lao ngay tại khu dân cư. Theo đó, hơn 500 người dân thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn phường, gồm người có triệu chứng ho kéo dài, ho ra máu, sụt cân, sốt về chiều, người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân lao, người mắc bệnh mãn tính hoặc suy giảm miễn dịch, được các bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn và tầm soát bệnh. Theo thống kê của ngành y tế, trung bình mỗi năm toàn tỉnh phát hiện 700 ca bệnh lao các thể. Tỷ lệ điều trị thành công bệnh lao trên địa bàn tỉnh luôn duy trì ở mức cao hơn 90%, cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý, điều trị và tuân thủ phác đồ.
Tại phường Quế Võ, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình giao lưu dân vũ thể thao công nhân viên chức lao động tỉnh năm 2026. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2026. Chương trình thu hút hơn 300 vũ công là đoàn viên người lao động đến từ 15 đơn vị với 30 tiết mục biểu diễn được tuyển chọn từ các công đoàn xã phường, công đoàn cơ sở trực thuộc. Với sự dàn dựng công phu, phong phú về nội dung, đặc sắc về hình thức thể hiện, các đội thi đã mang đến không khí sôi động, sức hấp dẫn cho khán giả. Mỗi tiết mục không chỉ là sự kết hợp khéo léo giữa âm nhạc, động tác, trang phục, mà còn truyền tải thông điệp tích cực về tình yêu quê hương đất nước, tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng cống hiến của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung, người lao động tỉnh Bắc Ninh nói riêng.
Phường Yên Dũng tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026, thu hút hơn 1.000 vận động viên là cán bộ công chức viên chức người lao động đến từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 8 môn gồm bóng đá nam, thể thao dân vũ, kéo co, bóng bàn, bóng chuyền hơi, nam nữ phối hợp, pickleball, cờ tướng, cầu lông. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy, nâng cao phong trào thể dục thể thao trên địa bàn phường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở, đồng thời phát hiện tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau lễ khai mạc và màn đồng diễn nghệ thuật chào mừng đại hội đã diễn ra trận chung kết bóng đá nam.
Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.